Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến nhà. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn tự chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 5.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Lần trước chúng ta đã học tập đến phàm là việc gì, bên trong tâm hay ngoài tâm, chúng ta đều phải từ bên trong mà cầu, vì cầu như thế mới được lợi ích. Cầu công danh phú quý, cầu những thứ bên ngoài tâm, cả thấy đều là từ bên trong mà cầu. Thì mới có thể cầu được. Số mạng bạn có hay không, đều có thể cầu được. Cho nên chúng ta mới thấy, trong cuộc sống có rất nhiều người, họ buôn may bán đắt, làm đâu thắng đó. Chúng ta thường thấy họ gặp duyên, gặp thời. Một số người lại bảo rằng họ có bí quyết kinh doanh, họ rất giỏi. Nhưng chúng ta phản tỉnh xem xét lại, nhiều người rất giỏi, tính toán rất chi tiết, rất có bài bản, rất có hệ thống, vẫn là không thể thành công. Cho nên hôm nay chúng ta có nhân duyên học được Phật pháp, thì chúng ta phải biết rằng bên trong nó còn là vấn đề nghiệp lực, còn là vấn đề phước báu, số mạng của mỗi chúng ta. Chúng ta nhất định phải tin cái nhân quả này. Chúng ta không rõ ràng những cái đạo lý nhân quả này, thì chúng ta sẽ sanh ra sai lầm, sanh ra mê tín, đi tìm hiểu về phong thủy để thay đổi vận mạng. Cả thảy đều không có hiệu quả. Vì sao? Bạn xem ở đây, Thiền sư Vân Cốc nói, bạn đi tìm cầu bên ngoài, thay đổi bên ngoài để cầu những thứ bên ngoài, có được hay không là tùy thuộc vào số mạng của bạn có hay không, chẳng phải là vô ích hay sao? Nhưng phong thủy có ảnh hưởng đến chúng ta hay không? Là có. Cái điều kiện tự nhiên cũng ảnh hưởng rất nhiều đối với chúng ta. Nhưng chúng ta xem, ví dụ một nơi có một phong thủy rất là tốt, có điều kiện rất là tốt. Người có tâm địa không tốt, họ đến đây 2-3 năm, ở được 2-3 năm thì cái phong thủy này chuyển xấu rồi. Ngược lại, nơi cuộc đất có vẻ không tốt, nhưng người có đức hạnh, người có tâm lương thiện, họ có tâm tốt, đến ở 2-3 năm sau, cuộc đất này bỗng dưng chuyển tốt. Bạn xem chùa chiền hầu hết là chỗ tốt phải không? Có phải ban đầu đều là cái cục đất tốt hay không? Hầu hết nơi ở của chùa chiền là những nơi rất đẹp. Những nơi này đều là phong thủy được thay đổi đó. Những người tu hành ở đây lâu năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cuộc đất này bị thay đổi rồi. Bạn tỉ mỉ mà xem. Tiếp theo chúng ta xem đến sâu tìm nguyên nhân vô phước. Thiền sư hỏi tiếp: Khổng tiên sinh lấy số mạng suốt đời cho nhà ngươi như thế nào? Ta trình bày hết từ đầu đến cuối cho thiền sư. Rồi thiền sư hỏi: Ngươi tự xét lại xem, ngươi có xứng đáng đậu tiến sĩ hay không? Có xứng đáng có con nối dõi hay không? Đây là một đạo lý để dạy học. Thiền sư Văn Cốc chính là để cho Viên Liễu Phàm tự nhìn ra chỗ sai của mình, tự nhìn ra cái lỗi lầm của mình. Tự thấy mình sai, biết sai, thật lòng muốn sửa sai. Người học trò này có cái tâm tiếp nhận, vậy thì dạy học dễ dàng rồi. Chỗ này có đạo lý giáo dục rất sâu. Phật pháp cũng là như vậy. Chúng ta tự mình làm ra tấm gương tốt để người khác đến thỉnh giáo. Bạn chỉ bảo cho họ, vậy thì dễ rồi. Bằng như suốt ngày bạn cứ theo họ nói bắt phải làm thế này thế nọ, bắt phải tu hành như thế này thế kia. Bạn xem có hiệu quả hay không? Là không có hiệu quả. Họ không thể nào tiếp nhận. Nếu như họ tự mình vấp ngã, họ tự mình biết sai rồi, họ tự mình muốn thay đổi, vậy thì họ học tập vô cùng dễ dàng. Cái đạo lý sư đạo này chúng ta nhất định phải tìm hiểu để sử dụng trong cuộc sống. Tiếp theo, Viên Liễu Phàm: Ta tự kiểm lại khá lâu rồi đáp, dạ con không xứng. Những người thi đậu làm quan là những người có phước, con không có phước. Hơn nữa, con không lo xây dựng đức hạnh để tạo nền tảng tiếp nhận phước lớn. Tánh con thường bực bội, bồn chồn, chịu không nổi sự phiền toái vụn vặt xảy đến trong đời sống. Lòng hẹp hòi, không thể bao dung người khác, thường lấy tài mình chèn ép người khác, lại thích sao làm vậy, không suy nghĩ cặn kẽ, Lời không thận trọng thường nói bậy. Những điều như thế đều là tướng vô phước, làm sao xứng đáng con đường khoa cử. Bạn xem, một đoạn dài này là ông tự xét thấy mình không đủ tư cách để làm quan, không đủ tư cách để đậu lên tiến sĩ. Ông chính mình hồi lâu tư duy phản tỉnh, nhìn ra lỗi lầm của chính mình. Còn chúng ta, mọi việc không thuận ý, chỉ là than trời trách đất. Tại sao mình khổ, thậm chí còn không biết mình đã có những gì không tốt để mà phải khổ. Bạn xem như vậy thì làm sao họ có thể thoát ra được? Không biết mình sai từ đâu thì làm sao họ có thể sửa được? Viên Liễu Phàm cũng không phải đơn giản. Ông thấy được cái sai của chính mình. Vì sao vậy? Vì ông có học qua giáo học của cổ nhân, cho nên ông có thể biết mình sai ở đâu. Người thời đại ngày nay không được tiếp nhận qua giáo dục thánh hiền, thậm chí họ sai ở đâu đều là không biết. Bạn xem, nghiêm trọng chính là ở chỗ này. Một người không biết mình làm sai ở đâu, bạn xem họ có thể sửa được hay không? Họ chỉ muốn thay đổi, muốn cuộc sống tốt hơn, bắt đầu từ đâu họ hoàn toàn không biết. Cho nên giáo dục cơ bản để làm người là vô cùng quan trọng. Ngày nay bạn muốn học những thứ này, bạn phải tự mình học thôi. Xã hội này không dạy những thứ này nữa. Cho nên xã hội phát sinh rất nhiều vấn đề. Luật pháp, những tệ nạn, đều là phát sinh vô cùng nhiều, để lại rất nhiều hệ lụy cho xã hội. Lòng người không còn thuần hậu nữa rồi, vì không còn cái giáo dục này nữa. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy những đạo lý làm người ở trong một số tôn giáo mà thôi. Còn quá trình đi học của các em nhỏ ngày nay là kiến thức, là khoa học, đều về tài năng vô cùng nhiều, vô cùng phong phú, áp lực vô cùng lớn lên các em. Hơn nữa, ngày nay có một vị thầy rất giỏi, giỏi dạy chúng ta những điều không tốt, sát sanh trộm cắp tà dâm, nói dối uống rượu. Bạn xem, chính là ngày nay có tivi, có internet, là thầy của thế hệ trẻ. Dạy được rất chuyên cần, Xã hội chúng ta ngày nay bạn xem, những người trẻ tuổi đều là mỗi người một cái điện thoại, ngồi xem phải không? Họ xem cả ngày hầu như là không chán. Nội dung trong đó là gì? Không phải những gì họ nói, họ làm, họ nghĩ, tường tận mà xem. Không phải là giết trộm, dâm dối hay sao? Những thứ có đạo lý, Phật pháp, giáo dục của người xưa được bao nhiêu phần trong đó đây? Tôi nghĩ chưa đến 5%. Họ mỗi ngày đều học với internet 5 giờ, 10 giờ. Cái ô nhiễm này thấm sâu trong họ quá nhiều rồi. Các nước trên thế giới cũng đã bắt đầu có phương án để xem xét hạn chế các vấn đề trên internet. Họ nói đây là thế giới văn minh. Chúng tôi thì thấy như thế này thì không cứu được nữa rồi. Chúng ta đối với bản thân có một chút duyên lành như vậy thì phải cố gắng học tập, nỗ lực thực hành. Hy vọng có thể về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lìa xa thế giới này càng nhanh càng tốt. Thế giới này là một cái lò nhuộm khổng lồ rồi. Bạn ở trong đây thì khó lòng mà thoát ra được. Chúng ta xem Viên Liễu Phàm. Đầu tiên, ông tự thấy mình vô phước, cho nên không thể làm quan. Quan lớn chức lớn thì đòi hỏi cái phước báo phải lớn. Ông tự thấy mình không có phước báo lớn, cho nên không xứng với chức quan tiến sĩ. Tiếp theo, ông thấy tự bản thân cũng không lo vun bồi đức hạnh để tiếp nhận phước lớn. Chính ông cũng cảm thấy ngày tháng trôi qua, mình tu tập đức hạnh chưa được tốt. Xây dựng đức hạnh có 5 thứ là ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Bạn có 5 đức hạnh này ở trong tâm thì mới có thể gánh vác được công việc lớn lao, mới có thể làm được trọng trách lớn cho đất nước, cho xã hội. Đây chính là nền tảng đức hạnh. Tiếp theo, tự ông thấy tánh mình thường bực bội, khó nhẫn nại. Đây cũng là căn bệnh của nhiều người thời nay. Rất dễ cáu gắt, rất dễ khó chịu. Ngày nay cuộc sống áp lực quá nhiều rồi, từ chỗ làm việc đến về nhà, cả thấy đều là áp lực. Cho nên họ tánh nhẫn nại vô cùng ít. Bạn xem, trong nhà Phật có câu: nhất thuyết pháp đắc thành ư nhẫn. Bạn muốn thành tựu một việc gì, mãi cho đến thành tựu Phật đạo, cũng đều là không ngoài chịu nhẫn này. Ông cha ta thì thường nói có câu mài sắt, có ngày nên kim. Đều là dạy chúng ta trong công việc, trong đời sống phải có tâm nhẫn nại. Bạn có thể nhẫn nại lớn, có sức kiên nhẫn lớn, thì bạn mới có thể hoàn thành được việc lớn. Sức nhẫn nại nhỏ thì bạn làm được việc nhỏ. Không có lòng nhẫn nại thì bạn làm chút việc cũng không xong rồi. Tiếp theo ông nói: tánh ông lòng hẹp hòi, không bao dung người khác. Chúng ta ở cùng người, mỗi người đều là có tánh khí, có cá tánh sai biệt. Chúng ta không thể bao dung được tánh cách của người khác thì sẽ vô cùng khó khăn cùng người hòa hợp mà ở. Không hòa hợp rồi, nhỏ thì sanh ra đấu tranh, lớn thêm nữa thì thành chiến tranh. Bạn xem, từ cái lòng dạ hẹp hòi chỉ biết nghĩ cho mình này, phát sinh ra những thứ như vậy. Cho nên phải tập bao dung, chứa đựng lỗi lầm của người khác. Tiếp theo ông nói: tâm luôn đối lập với người thì bạn tạo ra một từ trường rất khó chịu. Vấn đề này chúng ta gặp phải trong cuộc sống rất nhiều. Bạn xem, một người nào đó có tánh khí khó bao dung người khác, thường nghĩ cho mình. Bạn tiếp xúc với họ xem, cảm thấy là không thoải mái phải không? Cũng vậy, nếu chúng ta có những thứ tánh khí này, khi chúng ta làm việc, gặp gỡ người khác, cùng chung công việc với người khác, họ cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạn xem, như vậy thì tự mình đánh mất cơ hội của chính mình rồi. Tiếp theo ông bảo lại lấy tài chèn ép kẻ khác. Đây là cậy mình giỏi để hiếp đáp kẻ khác. Như vậy trong lòng kẻ khác có phục không? Dù bên ngoài họ thua bạn, nhưng trong lòng họ khó chịu biết bao. Còn nếu gặp trúng kẻ tiểu nhân để bụng thì phiền phức rồi. Bạn gieo cái oan kết này, thì trong cuộc sống của bạn khó mà được bình yên. Trong Đệ Tử Quy cũng dạy chúng ta: thế phục nhân, tâm bất nhiên, lý phục nhân, phương vô ngôn. Bạn xem, ý cái quyền cao chức trọng bắt người khác phải kính phục, họ tuân theo nhưng trong tâm họ đều là không phục. Bạn dùng đạo lý để phục người khác thì mới phục được lòng người. Viên Liễu Phàm ở đây chính là trong tâm có chút tài cán đều là sinh ra ngạo, cao ngạo. Tiếp theo ông nói: lời không thận trọng, thường nói bậy. Cái khẩu nghiệp này cũng rất quan trọng. Người xưa nói: giao sắc các thân còn dễ lành, lời nói hại người hận khó phai. Dễ dàng buông lung phóng túng lời nói. Chính là tự mình tạo ra cái rắc rối cho chính mình. Ông đã nêu ra cái nguyên nhân ông thể không thể đắc được công danh. Cuộc sống của chúng ta ngày nay, những người có địa vị trong xã hội, xem đây, chúng ta tự phản tỉnh. Nếu chúng ta cũng có những cái lỗi lầm này thì con đường công danh của chúng ta cũng không thể tiến xa được. Viên Liễu Phàm tự xét lại bản thân mình như thế. Tiếp theo, đoạn phía sau là ông nêu ra nguyên nhân không có con. Chúng ta cùng xem nguyên văn. Con cũng không đáng có con, vì chỗ nào càng dơ càng nhiều sinh vật, nước trong thì ít tôm cá. Con có tật thích sống sạch sẽ cho riêng mình, đó là nguyên nhân thứ nhất không có con. Bầu không khí hòa thuận sẽ làm cho mọi loài sanh sôi, mà tánh con lại hay nóng giận bực bội, đó là nguyên nhân thứ hai không có con. Yêu thương là nền tảng của sự sanh sôi, còn khắt khe ích kỷ là nguồn gốc của sự không sanh dục. Con chỉ biết yêu quý danh vọng tiết tháo của mình, thường không thể hy sinh giúp đỡ người khác, đó là nguyên nhân thứ ba không có con. Sức khỏe con người là nhờ tinh khí thần, con thích nói nhiều, hao khí, đó là nguyên nhân thứ tư không có con. Con thích uống rượu mà hao tinh, đó là nguyên nhân thứ năm không có con. Thường thích ngồi suốt đêm không ngủ mà hao thần, đó là nguyên nhân thứ sáu không có con. Ngoài ra còn nhiều lỗi lầm, không sao nói hết. Bạn xem, ông đề cập đến vấn đề con cái. Cuộc sống này, chúng tôi nghĩ cũng không ít người vướng phải vấn đề này. Viên Liễu Phàm cũng là cầu con cái, ông không được tỏi ý. Hôm nay gặp được Thiền Sư Văn Cốc, ông là tự mình phản tỉnh lại, xem xét lại chính bản thân mình. Đầu tiên ông nói, chỗ nào càng dơ càng nhiều sinh vật, nước trong thì ít tôm cá. Con có tật thích sống sạch cho riêng mình, đó là nguyên nhân thứ nhất không có con. Là tánh tình kỹ lưỡng. Quá khắc khe, quá khuôn phép rồi. Tiếp theo, nguyên nhân thứ hai. Ông nói bầu không khí hòa thuận sẽ làm cho mọi loài sanh sôi, mà tánh con lại hay nóng giận bực bội. Những tập khí này, chúng ta xem xét trong cuộc sống thường ngày, có lẽ chính mình cũng mắc phải rất nhiều. Hôm nay học tập đến đây, hy vọng mọi người có thể tự mình xem đây mà phản tỉnh. Tiếp theo ông bảo, yêu thương là nền tảng của sự sanh sôi, còn khắc khe ích kỷ là nguồn gốc của sự không sanh dục. Con chỉ biết yêu quý danh vọng, tiết tháo của mình, thường không thể hy sinh giúp đỡ người khác. Đó là nguyên nhân thứ ba. Đây chính là tâm địa ích kỷ. Không thể sống vì người khác, chỉ tính cho bản thân của chính mình. Viên Liễu Phàm có thể tự mình nói ra. Chúng tôi thấy trong cuộc sống, hầu hết mọi người đều là có cái tâm này. Mỗi người đều là tính toán cho bản thân mình, chính là cái tâm ích kỷ hẹp hòi ngày nay vô cùng lớn rồi. Mỗi người chỉ nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bản thân của chính mình. Tiếp theo ông nói nguyên nhân không có con chính là tự mình làm hao tổn tinh khí thần. Thích nói nhiều thì sẽ hao tổn khí lực. Người xưa nói khẩu khai thần khí tán. Cho nên chúng ta trong cuộc sống, điều gì nên nói, điều gì không, chúng ta nên tiết chế cái khẩu nghiệp này lại. Do uống rượu nhiều mà hao tinh. Rượu là một chất kích thích, khi dùng nhiều rồi thì vô cùng hao tổn tinh lực của chính mình. Xã hội này thì vấn đề rượu chúng tôi thấy lạm dụng rất nhiều. Đều là vô cớ bày tiệc để mà ăn uống. Ông lại thích ngồi suốt đêm không ngủ mà hao thần. Cái thần sắc này thì vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta nhất định phải đảm bảo giấc ngủ của chính mình. Chúng ta chưa được cái năng lực tâm thanh tịnh trong giấc ngủ thì chúng ta mới có thể làm cho đầu óc nghỉ ngơi được chốc lát. Cho nên giấc ngủ là vô cùng quan trọng. Mọi người cần phải chú ý cái vấn đề này. viên Liễu Phàm đã nêu ra những nguyên nhân khiến ông không có công danh, cũng không có con cái. Trình bày với thiền sư Văn Cốc, chúng ta học tập đến đây, hy vọng tự mình phản tỉnh những lỗi lầm của chính mình. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Lần sau chúng ta sẽ xem thiền sư Văn Cốc dạy bảo ngài như thế nào. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.